This is KBDT, Highland Park, Texas.
Sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Bây giờ thì Hoàng Tính mời quý vị chúng ta cùng trở về với tác phẩm quen thuộc của nhà văn Hồ Biểu Chánh. Quý vị, tác phẩm được mang tên là Hai Khối Tinh. Hai Khối Tinh thì như quý vị thấy là Hoàng Tính cũng đã gửi đến cho quý vị cũng phần 6, phần 7 rồi, phải không thưa quý vị? Ngày hôm nay thì chúng ta cùng tiếp tục trong cái chương chương mấy đây, Hoàng Tính xin được lật lại chút xíu thưa quý vị. Đó là chương thứ 6 thưa quý vị. Rồi bây giờ chúng tôi xin được mời quý vị cùng theo dõi tiếp trong cái tiểu thuyết được mang tên là Hai Khối Tinh của Hồ Biểu Chánh ra đây. Rồi sau đó thì cô đi luôn. Cô vừa tới thang vô chỗ ngồi thì hát cũng vừa hết lớp rồi. Cho nên họ cũng hạ màn. Sau đó đèn nó bực cháy lên. Cô dòm thấy cô Kim thì xăm xăm đi lại đó và ngồi cái ghế trống một bên cô nọ đó. Cô Kim mới hỏi, sao em nói chuyện gì mà lâu dữ vậy? Cô Cúc nghe như vậy thì lắc đầu rồi lấy cái khăn lụa trong túi ra. Sau đó cổ mới lau nước mắt đó, chứ không có trả lời gì hết. Cô Kim thấy bạn như vậy thì biết là bạn có việc buồn về cái tâm sự. Xong đương ngồi giữa cái đám đông không có tiền hỏi nữa, cho nên cô cũng làm lơ ngang. Cô Cúc ngồi cúi mặt, nước mắt cứ tuôn ra hoài à. Người ta đã kéo màn lên hát tiếp rồi mà cô cứ để cái khăn đậy cái cặp mắt á, không xem hát được. Mấy người ngồi gần ai cũng lấy làm lạ, cho nên á, liếc mắt ngó cô nhàn. Cô Kim cũng khó chịu, nghĩ thầm là nếu mà ngồi lâu nữa đó thì bản mình sẽ làm trò cười cho thiên hạ. Bởi vậy á, đợi hát lớp hết phải gọi là hết cái lớp đi, hạ màn rồi thì cô mới liền đứng dậy rủ bạn về. Cô Cúc mới ríu ríu đi theo mà ra. Mấy người ngồi gần đều trong mắt ngó hai cô nha. Ra ngoài đường thì hai cô cứ theo cái đại lộ Bona mà đi. Cô Kim không có hỏi mà cô Cúc thì cũng không có nói tiếng chi hết trơn rồi nha. Lên khỏi rạp hát bóng, cô Kim thấy có một cái băng đá vắng vẻ, không có ai ngồi. Bây giờ thì cô mới nói, thôi, mình ngồi đây hứng mát một chút nha. Còn sớm, không có cần phải về gấp nha. Cô ngồi rồi cô Cúc cũng ngồi theo, sắc mặt vẫn còn ưu sầu lắm. Nước mắt thì vẫn còn rưng rưng chảy. Cô Kim vịn tay lên vai của cô Cúc mà hỏi, có việc chi mà em ưu sầu dữ vậy? Bây giờ không có ai nè, không có ai đâu ha. Đó, em tỏ thiệt cho chị nghe thử coi. Cô Cúc lắc đầu và tức tủi cho nên cũng khóc nức nở nữa à nghe. Cô Kim mới hỏi, em à, em không tin lòng chị hay sao? Nên có việc buồn mà em giấu chị ha? Em không có chịu nói cho chị biết vậy. Dạ em khốn nạn lắm chị ơi. Ủa sao mà khốn nạn? Em lầm một thằng điếm nữa rồi. À, nó gạt em, nó hứa cưới em rồi bây giờ á nó không có giữ lời hứa phải không? Dạ phải, mà nó còn đê tiện hơn nữa kìa. Nó đê tiện hơn nữa là nó ham giàu cho nên nó mới bội ước đó. Đó là tình thường của cái đàn ông con trai đời nay, có lạ gì đâu. Nó lại dịu dỗ em. Nó nói dầu cho có nó có vợ khác sang giàu xong nó cũng vẫn cứ thương em hoài à. Trời ơi, chẳng bao giờ nó bỏ em hết trơn đó. Nó khuyên em kiếm việc mà làm đi. Hễ nó mà có vợ giàu rồi á thì nó sẽ lấy tiền bạc của vợ nó mà nó sang sớt cho em đó. ê, cái đó là không nên làm nha. Người để ý muốn làm việc như vậy á là tiểu nhân lắm à nha. Đó, chị thấy chưa? Theo lời nó nói với em á hồi nãy á thì em hiểu ý của nó. Nó muốn em trai gái với nó thôi, rồi nó kiếm tiền mà nó cho em đó. Trời cha ơi, khổ nạn thiệt à nha. Té ra thiên hạ họ giả dối nhơ nhớp hết thảy à. Cái thằng Dạ Dương kia, hễ mà mở miệng ra thì tuôn ra những cái lời nói nhân nghĩa mà nó giả dối hết sức à nha. Rồi cái thằng nhỏ Hoàng này nè, nó là một cái người mà em yêu, em trọng lắm. Em quyết em kết bạn trăm năm, giàu nghèo có nhau, sống thác có nhau. Nó cũng giả dối như vậy nữa à. Vậy đó thì còn biết ai mà tin nữa, tin nghĩa. Ấy là một cái cuộc mơ mộng, ấy là cái tiếng mà để dùng mà lừa gạt thiên hạ thôi, chứ không có ý nghĩa gì đâu. Cô Cúc tức tuổi quá cho nên khóc dầm luôn nha, không nói được nữa. Đó. Thì cô Kim cũng để cho bạn mình khóc đi, khóc một hồi cho nó đã đi, cho nó đã hồi, cho nó hả hơi ức uất đi. Rồi cô mới chậm rãi cô nói, trong đời mà tuy có nhiều kẻ nó đê tiện, song cũng có những cái người mà cao thượng lắm. Thôi em chẳng nên thất chí thất tình nghe. Ôi, ai cũng vậy hết trời à. Em chẳng còn tin ai hết nữa đâu. Đời giả dối quá à. Chẳng nên sống mà làm gì đâu. Em sẽ chết đặng hết đau đớn tức tuổi à. Chị khuyên em là đừng có giận cùng mà làm bậy nghe chưa. Ái tình là một cái ý nghĩa của cái sự sống hả. Ngày nay khối tình của em cũng đã tan rã rồi. Vậy thì em còn sống làm chi nữa mà chị khuyên em phải sống chứ hả chị? Nè, sự sống nó còn nhiều mục đích khác. Những cái mục đích khác á, nó... mình phải gọi là nó còn nhiều mục đích khác mà nó cao thượng lắm. Chứ nào phải là sống để mà đặng say sưa với ái tình mà thôi đâu em. Em không có mục đích nào khác nữa đâu. Em còn trẻ nha, em chưa lịch duyệt thế cuộc lắm đâu, cho nên á em mới nói như vậy thôi. Trong một ít nữa đi, rồi em sẽ thấy sự sống nó có nhiều mục đích tốt đẹp nồng nàn hơn. Tốt đẹp nồng nàn hơn cái ái tình gấp bội rồi nha. Không có chắc đâu. Người mà có cái óc đê tiện như là thầy Hoàng vậy nè, hễ mà mở miệng ra thì mình cũng đã thấy cái tâm của họ liền rồi, phải không? Chị không hiểu tại sao mà em kết cái ái tình với cái người đó cho được ngang, cho nên bây giờ em thấy không, em phải buồn, em phải gầu vậy kìa. Mới gặp á, em lần đầu, trời ơi, mới gặp em lần đầu mà, trời ơi, nó nói chuyện nghe xong mà nó thâm thí, nó cao thượng lắm chị ơi. Rồi trong mấy tháng nay nè, mỗi tuần á, nó đều có đón em một lần mà nói chuyện á. Lần nào á, nó cũng thề thốt nó sẽ cưới. Trời ơi, nó thề thốt nó cưới em. Nó trông em học cho rồi đi thì đặng nó kỹ mai mối đến để mà cầu hôn đó. Em tưởng nó là người tử tế lắm. Trời ơi, em có về đâu à. Phận em là gái, em phải về giặt chứ. dè dặt nói gì nữa. Chị nghĩ thử coi coi, như cái thằng cha già Dương đó, làm sao mà mình biết trước cái tánh tình của nó được để mà đề phòng chứ.
Lời em nói nghe cũng có lý lắm mà nha. Cái quần tiểu nhân á, nếu mà ló cái đuôi cho người ta thấy á, người ta tránh hết trơn rồi á, rồi nó gạt ai được á, á, á. Bởi vậy á, chúng nó phải trao chuốt cái bề ngoài á. Chúng nó làm cái mặt là một cái người thiệt là cao sang, làm cho nó có vẻ là quân tử lắm, chúng nó mới gạt gẫm thiên hạ được chứ. Thôi ngang, em mà được biết trước cái ốc đê tiện của thầy Hoàng mà tránh, ấy cũng là may cho em lắm mà nhan. Em phải mừng chứ, đúng không? Em phải mừng đó, em phải mừng khi mà em biết cái chuyện như vậy, chứ không có nên buồn nghe chưa. Nếu mà thầy mà không ló mòi xấu cho em biết á, thầy cưới em á thì sao? Thì á em phải mang một cái người chồng khốn nạn ấy trọn đời á, càng khổ cho em lắm à nhan. Em đừng có buồn nữa nhan, em phải quên người ấy đi đi ha. Cô Cúc khóc nức nữa và lại nói thêm. Chị chưa có nhiễm cái bệnh ái tình mà, cho nên chị mới phiên em như vậy thôi. Trời ơi, đừng buồn sao được. Trời ơi, quên làm sao được đây nữa. Trót mấy tháng này chẳng có giờ nào mà cái hình dạng người ấy mà không có trong trí của em. Rồi chẳng có đêm nào mà em không mơ không mộng. Em mơ mộng với những cái hạnh phúc vợ chồng. Em ngó cảnh đời chỗ nào cũng vui vẻ, ngó chỗ nào nó cũng xinh đẹp hết trơn đó. Vậy mà, trời ơi, vậy mà thình lình cái giấc mộng của em nó cũng bị dở tan à. Làm cho em thấy cái vật gì nó sao, trời ơi, sao nó cũng dơ dáy, nó cũng xấu xa hết thảy vậy. Trời ơi, vậy thì làm sao mà em không có buồn cho được chứ. Em buồn lắm chị ơi. Em phải chết thôi. Nếu em không chết thì em phải điên nữa. Chị chưa có cái tính với ai, cái tình với ai nha ha. Chị chưa có cái tình với ai thì làm sao mà chị biết cái vui sướng của ái tình chứ, thì làm sao mà hiểu được cái đau đớn của cái sự thất tình chứ mấy ông. Trước kia vui sướng lắm chị ơi, tại vui sướng cho nên bây giờ mới đau đớn nhiều như vậy nè. Chị hiểu chưa? Cô Kim thấy bạn đau khổ quá thì cô cũng động lòng, cho nên cô cũng ứa nước mắt mà nha. Cô chẳng biết lấy lời chi khuyên giải cho nó công hiệu. Cô cứ nắm tay cô Cúc rồi ngồi lặng thinh mà ngó xe nó qua nó lại à nha. Đó, giờ cô Cúc sao? Cô Cúc cũng ngồi chơi chơi cũng không nói gì nữa. Rồi đâu cũng khoảng cỡ cách cũng một hồi lâu à nha. Đâu cũng cách cũng khoảng cỡ một hồi lâu thì cô Dục cô đứng dậy, cô lao nước mắt và cứng cỏi. Cô nói, thôi đi về chị, ngồi hoài ở đây hay sao vậy? Vậy đó, hai cô mới là kêu hai cái chiếc xe kéo để mà đi về. Cô Kim đưa cô Cúc về tới nhà. Đợi cho bà Phán mở cửa cho cô Cúc vô rồi thì cô mới chịu trở ra xe mà về cầu kho nghe. Rồi kính thưa quý vị, đó là phần hết của cái chương thứ 6 trong cái cuốn tiểu thuyết Hồ Hai Khối Tình của cụ Hồ Viêu Chánh. Mà tiếp theo chúng tôi mời quý vị đến với chương 7. Sớm mai mặt trời đã lên cao rồi mà cô Cúc vẫn còn nằm im lìm ở trong buồng ngang. Bà Phán tưởng hồi hôm con của mình đi xem hát ngồi lâu lại thức khuya cho nên mệt mỏi. Bởi vậy bà không kêu thức dậy, có ý muốn để cho con của mình ngủ nhiều cho nó khỏe nha. Bà uống nước trà rồi bà đi ra cái đám trầu mà hái trầu nha.
nắng gọi những lá trầu long lanh khoe màu vàng tươi. Bà phán hái đã cũng đã được 10 đôi rồi. Thình lình, bà nghe có cái tiếng xe hơi ngừng ở ngoài cửa ngõ, ét cái gì đó. Bà ngó ra thì thấy hai cái chiếc xe hơi đậu sắp hàng ngay cửa của nhà của bà. Đó. Trên xe có nhiều người bước xuống, 3 người Pháp và 5-6 người Việt Nam. Hằng hai đi vô sân mà nha. Bà phán không hiểu người ta có việc chi mà vô trong nhà của bà, cho nên bà cũng thủng thẳng đi lại trước thềm mà đón à nha. Một người Việt Nam mặc Âu phục hỏi bà:
"Nè, nhà này có phải là nhà của một cô gái tên là Lê Thị Thu Cúc hay không vậy?"
"Dạ, dạ thưa phải. Ông hỏi chi vậy ông?"
"Có chuyện, cô Cúc có ở nhà hay không?"
"Dạ thưa có, nó còn ngủ."
"Bà là ai vậy? Có bà con gì với cô Cúc hay không vậy?"
"Dạ, tôi là mẹ ruột của nó."
"Bà vô bà kêu cô Cúc thức dậy cho mau nha."
"À có chuyện gì vậy ông?"
"Chuyện gì rồi thủng thẳng bà sẽ biết nha."
"Vậy đó, bà phán bà đi quầy quẩy vô trong nhà đó, 3 người Pháp đó với 2 người Việt Nam đi theo bà bén gót hả nha. Còn mấy người Việt Nam khác thì sao?
Thì cũng phân nhau đi vòng ở 2 bên nhà nha."
Đến đây thì Hoàng Tính xin được tạm dừng cho chương trình đọc cái cuốn tiểu thuyết 2 khối tình của cụ Hồ Biểu Chánh lại này đây, để hẹn gặp quý vị trong cái chương trình lần sau lại tiếp tục với dòng truyện của Hồ Biểu Chánh. Một lần nữa Hoàng Tính cảm ơn quý vị đã chọn chương trình đọc truyện 2 khối tình của cụ Hồ Biểu Chánh để theo dõi và thưởng thức. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình đọc truyện Hồ Biểu Chánh lần sau. Xin cảm ơn quý vị.